Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục học vài nghi thứ 11 là chấp tác, là làm việc phải thương tiếc vật của chúng tăng, phải tùy giáo lệnh của tri sự, không được trái ngang. Phàm rửa rau phải 3 lần đổi nước, phàm múc nước trước phải sạch tay, phàm dùng nước phải nhìn kỹ có trùng không trùng, có thì lấy đãi lọc đi mới dùng. Mùa đông lạnh lắm thì không được lọc sớm, phải chờ mặt trời mọc. Phàm đốt bếp không được đốt củi mục, phàm làm đồ ăn không được để bẩn trong ngón tay, phàm đổ bỏ nước dơ không được đổ ra đường đi, không được cao tay dơ lên đổ xuống bắn ra, phải cách đất 4-5 tấc từ từ đổ bỏ nước ấy. Phàm quét đất không được quét ngược gió, không được dồn đất bụi vào sau cánh cửa. Giặt áo trong phải nhặt bỏ rận cháy mới giặt. Những tháng hè dùng chậu nước rồi phải ập úp xuống, nếu để ngửa ra sinh trùng. Phần phụ là không được nước sôi đang nóng mà rót bắn lên đất. Tất cả gạo, bột, rau trái vân vân không được khinh bỏ bừa bãi, phải gia tâm quý tiết. Đây là cái phẩm lao tác. Cái người ở trong chúng thì từ xưa cái quy củ thiền môn cũng đã có lao động rồi. Cho nên những chùa chiền, những sinh hoạt của thiền tự thường là có chấp tác. Thì như vậy lao tác ở đây trong Oai Nghi dặn là phải thương tiếc vật dụng của chúng tăng. Nhưng mà thường thường ta nói đồ của chùa mà, làm rồi quan đại đi đồ của chùa. Chúng tôi thấy ví dụ như đi từ đây xuống tới cái nhà rau, đoạn thì có mấy cái miếng sắt, đoạn thì có cái xô, chỗ thì có cây cuốc, tùm lum hết. Tức là nhà kho với thầy rộng ghê gớm lắm. Tức là nguyên mảnh đất mấy mẫu này đều nhà kho hết. Thì ra rồi cứ quăng đó, chừng nào nó mục cái mình đổi vật lại mới. Chứ ít khi nào thấy chúng ở trong chùa có ý thức là làm xong mình cất cái đồ của mình. Tại vì suy đi nghĩ lại nó cũng là đồ chùa. Đồ chùa thì cũng không có dính tới mình, tại mình là ông thầy. Chứ mình không biết là ở cõi nào tới, thành ra đồ nó ít khi nào dọn dẹp. Mà thật sự mình giống như mình không quen biết là lạ lùng đối với những cái vật dụng đó. Tại vì tới hồi mình đi tới lui thảnh thơi rảnh rang quá, cái nổi lưng nguyên cục nhớt bự quá, khum xuống lụm đồ dẹp cái sợ nó bể cục nhớt nó uổng à. Nên là lẽ né ngang mình đi, có nhiều khi mình thấy mình cũng không thèm lụm. Chùa cũng vậy, đi trước đó sợ đi lên quanh rác rớm lùm. Nhưng mà đó nghĩ đi nghĩ lại cũng của chùa, cái thôi mình cũng bỏ qua, nổi thêm cục nhớt nữa. Nhưng mà đây là một cái điều mà làm mất phước lành của mình. Mình nghĩ mình phớt lờ như vậy là không ai biết, không ai thấy, nhưng mà mấy ông hộ pháp này không thấy hết à. Thế là để cái tâm của mình, cái người mà ở trong chùa, ăn cơm chùa mà cái đồ chùa hư hoại mà trong lòng chẳng có một chút xót xa gì hết. Có nghĩa là cái gì? Cái phước mình mất mình cũng chẳng một chút liếng tiếc nào hết. Rồi lần lần đó, mỗi ngày cái mình mất miếng phước báo, ví dụ mình thấy cái cây cuốc hay là cái xẻng hay là cái vật dụng ở chùa nó mất, nó hư, nó đổ. Mình nghĩ là cái chuyện của chùa. Nhưng mà thật sự cái chùa hư đổ tức là mất đi một phần cái vật dụng, hay nói mất đi một phần cái tiền bạc, cái công lao, cái công sức, cái tiền của đằng na đến thí, đâu phải anh trời rớt xuống nhưng mà vật diệu mình xài đâu. Vì vậy là một cách rất là vô tình mình hủy hoại của thường trụ của Tam Bảo. Nhưng mà ít ai để ý được cái điều này lắm. Chúng tôi thấy nó cũng rất là lạ. Mình cũng để ý thử, ví dụ như bây giờ ngay cái sân chùa thấy có một đống rác, cũng có nhiều lần như vậy lắm nha. Thì tôi xuống tôi coi, tôi thấy đống rác, tôi uống thèm nói, tôi để được coi cái mấy ông thầy Hương Đăng, mấy ông thầy Trương Khách chùa có bao giờ ý thức thấy đống rác đó, mình có nghĩ tới cái chuyện là phải quét hay là phải dẹp phải gì không? Tôi thấy hình như mấy thầy tu làm sao mà tâm không dính cảnh, hay thiệt nha. Đó, cái bữa đó tới buổi giảng rồi, hai ba cái chậu cản đường đi ha, nguyên một đống rác giữa sân đó, rồi xuống rồi đang nỉ rồi mấy thầy hốt giùm. Tới lúc đó mấy thầy mới mới quay lại cái cõi thế này hốt, chứ hình như là ở đâu lơ lơ lửng lửng đâu trên trời á. Nhưng mà thấy cũng hay, những người tu mà không dính cảnh thấy cũng tài chứ. Chứ tôi thấy mấy cảnh đó tôi bị dính, mình tu hơi dở. Thật ra mình thấy trong chùa ít có khi nào mà tìm gặp được một cái vị tu sĩ mà thật sự quý tiết của thường trụ, hiếm lắm. Này là một cái gì á, không hiểu nổi. Mà từ xưa giờ á, chứ không phải là mới đây, tức là từ lúc mà chúng tôi ở đây cũng lâu, cũng như đi số chùa khác chúng tôi cũng nhìn thấy cái tình huống này. Đó, chừng nào mà kêu tới thì làm, kêu thì thôi. Một cái chuyện gì nó rất là bất đắc dĩ đối với chùa chiền. Nhớ là mấy nay tôi đi công chuyện ở nhà, mấy anh cây kiển ảnh cắt cái cây kiển phía đằng sau đồi ha. Mà rác nó dồn đầy nguyên một cái hố gì đó, cái đường cống. Mà để ngày này qua tới ngày kia cũng không ai thèm ngó tới. Mà lạ lắm là tôi biết đường đó nhiều người đi lắm á, mà không ai để ý tới. Tới hồi mình kêu là cái phải có anh thầy lụm khum hốt. Nói vậy á. Thì vậy là chứng tỏ rằng là mình quá dư phước, mình xài phí. Nghĩ mấy thầy xuất gia ở một chùa là mấy thầy phước báo lớn ghê gớm lắm đó. Cho nên là không có cần quý tiết của mình, ý của hư hoại của chúng tăng, chúng ta không thèm để ý. Hồi xưa có một cái chùa tên là cái chùa Bảo Lâm, có vị thầy tri sự đó cũng xài hơi tương đối phí của thường trụ. Bỗng dưng một hôm thận hiện ra, cắt cổ nửa trưa vậy, lôi đầu xuống, đang ngủ đơn lôi xuống, cái chùa cũng linh thiệt á. Rồi cắt cổ, ông sợ quá, ông sinh, ông sinh, ông nói là tất cả những cái của thường trụ người phải trả cho đủ, còn nếu không ta không tha. Ông quán hồn hộp chúng là ông bán hết y hậu, rồi là sách vở, tất cả những cái gì mà ông lấy của thường trụ ông bán sạch sẽ để cúng trai tăng, để trả lại cho thường trụ. Thì mấy hôm sau ông thần lại thăm, mình thấy ổng mặc áo rách, áo giá, chỉ còn có cái bát với hai bộ đồ rách ra, họ mới tha. Chứ thôi là giết sống luôn, ban ngày luôn. Ông thần đó cũng hơi bị gồm. Thật ra chúng ta thấy là nói gì thì nói, chứ cửa thường trụ nếu mà mình biết, gọi là biết gìn giữ, có nghĩa là mình biết chắc chiêu cái phước báo của mình. Sống trong chùa mà, hay là sống trong bất kỳ cái tình huống nào, người đời người ta nói nếu mà anh muốn làm tỷ phú thì anh phải biết khum đầu xuống để anh lụm từng đồng bạc cắt. Ở trong chùa nếu biết chắc chiêu phước báo thì một chút gì đó dơ bẩn, trái ý đối với cái đất của thường trụ, và nói như vậy là chúng ta cũng phải khéo léo để vén khéo dọn dẹp. Chứ không bao giờ đợi tới nhắc nhở, nhắc nhở thì quá tệ rồi. Mình đã có cái ý thức giác ngộ mà dám bỏ trần gian này đi, mà ở trong cái chùa, một cái chùa mà dơ bẩn từ trước tới thì sao nó chèm nhem chút nhút mà chẳng ai thèm để ý, đợi nhắc nhở thì mình lại người giác cái gì, chứ không phải là người giác ngộ. Thật sự mình không phải là người giác ngộ. Nếu mà người giác ngộ thì ý thức cuộc sống người ta cao lắm. Ở trong chùa là khi mà để ý thức được cái chuyện sanh tử, hàng muôn hàng ngàn người họ không ý thức được, trong khi mình vô chùa mình thể hiện mình là cái người ý thức được cái việc sinh tử luân hồi là cái việc rất là tế nhị, rất là nhỏ nhiệm, mình còn thấy được, mình còn ý thức được để mình đi tu. Vậy mà vô chùa ý thức cuộc sống không có, thì rõ ràng là nó thể hiện cái tâm tư, cái trí tuệ rất là thấp của mình. Điều đó nó thể hiện cái sự tiến hóa tâm linh không có. Và cái thứ hai nữa là cái gì? Thể hiện cái bệnh. Khi một người mà họ khỏe rồi, cái chỗ ở nó rất là vén khéo, rất là sạch sẽ, chúng ta đi từ trước tới sau muốn kiếm một cái chỗ để mà chê trách họ tại sao họ không sạch sẽ là kiếm khó lắm. Nhưng mà ở một cái chỗ nào đi đâu cũng thấy dơ, đi đâu cũng thấy bẩn, đi đâu cũng thấy cần phải dọn dẹp, biết rằng ở chỗ đó là nguyên một cái chùa bệnh, ở chỗ đó là cái chỗ của người bệnh, cho nên một đống xà nùi rác rến rồi đầy hết. Ví dụ như có cái gốc tăng đường đây thôi là tôi biết là ngày nào quý thầy không đi, cái gốc ở chỗ này nè, mà nó chảy xuống nó đóng bận vẫn là hai tấc, nghĩa nó mà ít khi nào thấy quý thầy tự tay mình ha, xúc ba cái cát nó để dẹp cho cái nước này, cái gốc tăng đường nó thông. Không có, tại vì cái đó là, nghĩ đi nghĩ lại nó cũng là của chùa, một câu rất là dễ nghe dễ hiểu là của chùa, cho nên là ít có ai làm lắm. Đây là cái điều mà để chúng ta thấy là chúng ta không có thể hiện trong cái cuộc sống là mình tiếc cái phước báo, chúng ta tiếc của chùa. Nó không phải là mình là người ích kỷ, thì không biết là mình phóng ở đời phóng khoáng kiểu nào thì mình không biết, nhưng mà vô chùa thì mình cũng đừng nên như vậy, đừng nên phí cái phước của mình. Có những cái điều mà trái mắt mà mình thấy mình giả bộ mình phớt lờ thì mình sẽ có cái nhân quả cũng đẹp lắm. Đời sau mình sẽ một là lé lé, hai là không có mắt để thấy, tại vì mình thấy cái mình phớt đi mình không thấy, mà đó là của thường trụ chứ không phải là của cá nhân ai. Mình không có nhìn thẳng để mình thấy rõ là cái đó cần phải kỹ lưỡng, cái đó cần phải dọn dẹp, cái đó cần phải chỉnh sửa, thì mình sẽ có được một cái nhân quả rất là hay, là mình sẽ có lẽ là mình nhìn bên đông rồi phải đầu phải né bên tây để mình mới thấy được sự việc ở cái đời sau, mình chứ không còn nhìn thẳng được. Cho nên đó là mình phải ở một chùa, cái điều mà phải thương tiếc của thường trụ ở đây là cái điều mà chúng tôi nghĩ là chắc cái thời xưa cũng vậy. Thành ra chư tổ mới khuyên chúng ta. Nhưng mà đây là trí tuệ của những cái vị giác ngộ thực sự. Họ thấy rất là rõ, nếu mà mỗi một cái chùa, ví dụ như một cái chùa rộng ở như cái chùa này mà chỉ cần 4 người ý thức thôi, chứ chưa không cần tới hết ở trong chùa này nữa, thì đi từ trước đó làm sao bảo đảm là thấy rất là vén khéo. Nhưng mà điều đó không có, điều đó rất là hiếm. Thật ra rồi á, chùa lúc nào cũng có chỗ để dọn, lúc nào có chỗ để nói, lúc nào có chỗ để mà phải tự tay, nhiều khi tự tay phải làm hoặc là phải mướn người làm. Chứ còn chúng tăng trong chùa thấy gần như là chuyện đó không phải là chuyện của mình thì rất là uổng. Tại vì ngày nào mình cũng phải ở cái chùa đó, và điều đó thể hiện cái sâu trong lòng là cái đó không phải chùa của mình. Tức là gần như để ý là những cái người có cái tâm đó là cái chùa nó không phải là nhà, không phải là nơi ăn chốn ở của mình nữa. Thật ra cái việc mà phải làm sạch sẽ cái chùa, cái việc mà phải làm vén khéo, cái việc mà phải gìn giữ của Tam Bảo là người đó hoàn toàn không có ý thức. Và không ý thức như vậy, mỗi ngày tự nhiên cái tâm của mình nó giống như nó có một cái gì xa và lạnh đối với cái nơi mình đang ở. Mình chỉ để mình ở với cái mục đích gì của mình thôi, chứ còn nếu mà cuộc sống để mà san sẻ, sống để mà có trách nhiệm thì dần hồi nó mất đi. Và đồng thời quý thầy cô sẽ có thêm cái nhân quả gì nữa. Chúng ta lần lần chúng ta thấy việc chúng ta không làm, lớn lên thì sẽ có một cái nhân quả là chúng ta không có việc để làm luôn. Thật ra khi mình lớn lên mình cũng chẳng có khả năng gì để mình làm cái gì. Đừng nghĩ là mình lụm một cục rác, miếng rác ở chùa là nó mất đi cái gì của mình. Quý thầy sai rồi. Khi mình dọn dẹp một cái chút rác ở trong chùa, tức là mình bòn cái miếng phước và mình thể hiện là mình là cái người muốn làm việc, phải nói là như vậy. Tức là một cái sự sống là chúng ta muốn vén khéo, muốn sạch sẽ, muốn cho cái chỗ thường trụ nó đẹp, cho cái ngôi Tam Bảo nó sạch. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn có cái trách nhiệm gì đối với Tam Bảo. Cho nên khi lớn lên tự động nó sẽ có trọng trách để cho mình phải làm. Chứ nếu không những cái trường hợp nó lớn lên, nhiều khi mình cũng nghĩ là mình tu lâu ở trong chùa rồi, mình lớn lên mình muốn đi làm trụ trì. Mình muốn nhiều khi tới bạc đầu cũng không ai thỉnh mình trụ trì. Tại vì đã nhiều chục năm mình ở trong chùa, mình là cái người không thích làm việc, thì sẽ có nhân quả là không có việc để mình làm. Mình lớn lên trong chúng, nhiều khi mình cũng chờ đợi phân công mình chức này chức kia mình mới làm. Nhưng mà không phân công, không được phân công, Không phải là mình không có khả năng, nhưng mà vì cái nhân quả mình đã muốn nhiều chục năm vậy rồi. Năm này qua tới năm kia mình không muốn làm gì hết, là kêu phải phân công mình làm thì không ai dám kêu mình hết á. Cho nên cuối cùng rồi mình cũng ăn không ngồi rồi cho thấy hết một cái đời của mình, để rồi mất hết những cái phước mình đang có, không biết vung vén cái phước báo, không biết quý tiếc phước báo của mình. Thành ra tiếc cái cửa thường trụ của chúng trăng ở đây, tức là mình cũng phải biết vung vén và tiếc cái phước báo của mình bị trôi qua từng ngày một. Người mà khéo léo thì người ta sẽ gìn giữ điều này, còn người không khéo họ giữ không được và không biết cách để giữ, thậm chí còn phá hủy, còn phải bị tiêu mòn cái phước báo của mình trong những hành động sống bất cẩn của mình nữa. Và cái việc mà làm lụng á, nhiều khi chúng ta mới thấy là, nếu mà chúng ta có làm đi mới thấy là cái việc làm của chúng ta nó luôn luôn bị sơ thất. Đi làm thì ngày có mấy tiếng thôi ở ngoài đồng hoặc là làm rẫy làm nương gì đó, thì mấy tiếng nó không có đủ với cái chuyện mà phí bỏ của mình. Như mình làm mình bỏ vật dụng, ngày đó cái vật đó có khi cái giá trị còn nhiều hơn cái công lao động của mình. Cái nay mình làm bỏ cái này, mai mình làm bỏ cái kia, mình sẽ hủy bỏ cái nọ. Mình làm đâu nó bị hư đổ ở đó, tức là mỗi lần mà đụng tới tay mình, mỗi lần mà có mặt mình ở đâu thì những cái đồ của thường trụ nó lại bị mất, bị tiêu hao, bị hư, bị thiếu về tay mình hết. Thì thành ra mình làm để mình đóng góp, để mình tạo phước, nhưng mà nó không có phước là lý do mình làm mà không có được kỹ lưỡng, để rồi mình mất hết những cái phước lành của mình. Cái kế nữa là phải tùy giáo lệnh của tri sự. Ở bất kỳ một cái chùa nào cũng có một cái người tri sự. Người tri sự rất là người biết hết tất cả những cái sự việc, dù lớn dù nhỏ.